Chương 5 Ngày đầu trúng số. Hai tuần lễ sau, 418.765. Phúc vừa lẩm bẩm khẽ đọc những con số mà anh đã thuộc lòng, tức là số vé của anh, vừa điềm nhiên bóc tờ Đông Phương Nhật Báo. Anh rất lấy làm kinh ngạc khi thấy trên mặt tờ báo mở rộng tất cả 6 con số ấy đứng theo cái trật tự ấy, dưới dòng chữ ghê gớm này: trúng độc đắc 10 vạn. Hốt nhiên anh thấy như hoa mắt, như ù tai. Anh tự hỏi, có lẽ nào lại thế được? Y như một người đứng trước một sự quái gở, nó đã xảy ra, khi tưởng rằng chẳng có đời nào nó lại xảy ra được. Tức thì anh đứng lên, đem tờ báo theo, định lên gác để lấy trong tủ ra cái vé số của anh, rồi đối chiếu xem mình có nhớ nhầm hay không. Giữa lúc sắp lên gác, anh gặp vợ anh, nên vội vàng làm cho nét mặt thản nhiên như không. Vợ anh trông thấy tờ báo, liền hỏi không sốt sắng mấy. À, có báo rồi đấy à, thế có trúng số không? Ngày đầu hôm nay có cuộc xổ số thì phải. Cậu xem xong, tôi mượn một lát nhé. Tôi cũng có mua một vé. Anh rất mừng, tuy anh không hiểu vì sao, rằng vợ không để ý kỹ đến cái tinh thần khác thường của mình, rồi thản nhiên đáp sau một cái tặc lưỡi. Mình thì có đời nào lại trúng số được. Nói xong, anh thấy hối hận vô cùng. Anh biết rằng mình nói thế có lẽ là phụ cái lòng trời phù hộ cho mình. Vì anh có trúng số thật không, điều ấy chỉ còn đợi đem vé số ra kiểm lại thì là chắc chắn. Mà anh đã chắc chắn 9/10 rồi. Nếu nó còn nghi hoặc, ấy là nghi hoặc cho phải phép cái hạnh phúc đột ngột mà thôi. Chứ xưa nay, thiên kinh vạn quyển cũng vậy. Nếu đọc qua là anh nhớ như chôn trong ruột. Huống hồ nay chỉ có 6 con chữ số, mà lại là chữ số anh đọc nhẩm luôn mồm những lúc nhàn rỗi, hy vọng vẩn vơ nữa. Ấy thế mà anh cũng lo. Anh lo nói phụ thần tài như thế thì dễ thường những con số ấy nó sẽ thay đổi đi chăng. Tuy biết lo thế là lẩn thẩn, Phúc cũng cứ lo. Anh mở tủ, mở hộp, tìm vé số mãi mới thấy, chân tay run bắn lên như người bắt đầu hành động một tội ác. Đến lúc thấy 6 con số trên cái vé ở cả hai khung hai bên đều đúng với con số trên báo, anh mới dám tin hoàn toàn. Anh nhịn thở để mong trấn tĩnh cái linh hồn của anh. Lúc ấy nó lao đao xao xuyến như một trận bão. Anh nhìn trước nhìn sau, lo sợ có ai nhìn thấy mình chăng. Rồi anh lại cất cái tính mệnh của anh vào hộp, bỏ hộp vào tủ, khóa tủ 2 vòng. Cuối cùng anh giấu cái chìa khóa tủ vào một chỗ rất kín đáo, dám chắc không ai sờ mó tới. Thế rồi anh ngồi đờ mặt ra. Óc anh lúc ấy rối loạn quá, anh không biết nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết làm gì nữa. Mà dẫu muốn thế nào cũng chẳng được, cả thân thể anh cứ rung lên lật bật, tựa hồ như anh vừa giết người vậy. Bỗng một ý nghĩ đáng kinh hoàng đến với cái trí não rối loạn của anh, như một tia nắng lọt vào phòng tối. Hay nhà báo đã in nhầm? Anh lại nhìn vào nhật trình và thấy con số ấy đều to bằng những ngón tay cái. Anh mới thật là yên tâm. Chú thích: thời trước báo ra hàng ngày thường được gọi là nhật trình. Hết chú thích. Tuy nhiên anh cũng định cứ xuống cửa mua một tờ báo khác nữa xem cho kỹ lưỡng. Anh nhớ đến chuyện thằng Ngọng bắt được cái đinh ngày xưa. Anh xuống thang bằng những bước rụt rè chắc chắn, tay nắm vào bao lơn rất chặt chẽ, chỉ sợ ngã chết. Nhớ khi xưa lên xuống cũng cái thang ấy bằng những bước từng ba bậc một, anh lại rợn cả người, rồi tự nhủ: thận trọng thiên kim. Chú thích: thận trọng ngàn vàng. Hết chú thích. Này mợ, cho tôi xin 3 xu. Thấy trẻ con đang rao báo như rươi, anh ra bậu cửa gọi: Đông Pháp, Đông Pháp. Có báo rồi, còn mua báo khác làm gì nữa? Cứ đưa tiền đây, có một tin hệ trọng mà không thấy Đông Dương nó đăng gì cả. Vợ anh cố nhiên là lườm anh, rồi mới đưa ra mấy xe và giật ngay tờ Đông Dương ở tay anh. Hình như có thế mới đỡ thiệt vậy. Mở tờ Đông Pháp, anh cũng lại thấy dòng số quý hóa này: 418.765. Sướng đến hóa điên, bây giờ thì chắc chắn lắm rồi. Anh vui vẻ thổn thức gọi vợ để khoe: Này mợ này. Nhưng vợ anh vẫn cúi gằm mặt trên tờ báo trải rộng dưới chiếu, hỏi lại bằng giọng khó chịu: Gớm, là cái gì nữa thế? Thế là anh tức khắc muốn chém chết ngay con vợ lăng loàn, đồ khốn nạn, đồ vô giáo dục, đồ ngu có mắt cũng như mù ấy. Anh nén giận quay đi, nghĩ bụng nó chẳng đặng hưởng cái sung sướng của mình tí nào. Và anh lại mừng nữa, cho rằng nếu buộc mồm khoe vợ ngay là thất sách lắm. Anh lại ung dung lên gác nằm khẩn cái đã. 10 vạn, 10 vạn tức là 100.000, 100.000 đồng bạc. Thế đã là nhiều hay chưa? Số người có được món tiền ấy ở nước ta độ là bao nhiêu? Chắc là ít lắm. Anh tự hỏi thế, rồi lại giật mình, chỉ sợ số người ấy quả là nhiều lắm. Phúc ngồi lên, kiếm một mảnh giấy và cây bút chì. Nào, thử tính kỹ xem nào, cứ cho là mỗi cái nhà, cả lớn lẫn nhỏ đổ đồng là 5.000 bạc một. 10 vạn tức là con số 1 và 5 con số 0, chia ra với dòng số 1, 5 và 3 con số 0. Xem được bao nhiêu nào? 20, có lẽ nào? 200 chứ? Ồ không, 20 thôi. Phải, chỉ đúng 20 thôi. Anh thở dài, thất vọng một cách rất thành thực. Thế này là nghĩa lý gì? 10 vạn thì tậu được 20 nóc nhà là cùng chứ đết gì. Mà khi người ta có 20 nóc nhà thì đáng gọi gì là giàu? Bất quá cái nhà tậu 5.000 thì cho thuê mỗi tháng chỉ 30 bạc chứ bao nhiêu. Vậy chỉ thu mỗi cái một năm 360. Và tổng cộng cả 20 cái cho thuê thì được 7.200 chứ bao nhiêu. Chết chưa? Thì ra thiên hạ nó ngu, nó nhân bần khí đoản thật đấy. Chú thích: người ta thường nói nhân bần trí đoản. Hết chú thích. Cả cơ nghiệp có 10 vạn, mỗi năm niên bổng là 7.200 thế thôi. Thiên hạ nó đã cho là giàu to rồi. Đấy mà xem, rồi chúng nó sẽ kêu la ầm lên. Nếu mình không đem cái của hoạnh phát ấy mà vứt bớt đi, thí hồ thí cháo cho chúng, thì chúng sẽ dai mồm ra mà chửi mình là ích kỷ, là đồ đểu, là chó. Chỉ chúng nó đi vay, đi xin mới là người. Phúc giận lắm. Anh rất lấy làm căm tức những sự ấy. Dẫu là hãy còn vào lúc mới lo những sự ấy sẽ xảy ra mà thôi. Anh cho rằng dẫu là trúng số đi nữa, dẫu là không phải vì mồ hôi nước mắt mà tự nhiên được hưởng 10 vạn đi nữa, thì thiên hạ cũng không có quyền được nói gì vào đấy. Anh trúng số, thế là lòng trời muốn cho anh giàu là anh rất đáng hưởng phú quý hơn nhiều người khác. Chỉ có thế thôi. Anh lại nằm dài ra, để tay lên trán, nghĩ ngợi, lo sợ. Chứ lại gì, ông đây, ông mà lại không đáng sung sướng hơn chúng mày à? Ông chưa hề làm một điều gì là tội, là ác. Còn chúng mày, sở dĩ mà giàu là vì tham lam, lường gạt, ăn cắp, bất nhân. Chúng mày có bất nhân chúng mày mới giàu. Vậy thì đừng có tưởng ông trúng số, mà là chó ngáp phải ruồi, mà là không xứng đáng. Trái lại, về nhân phẩm, về học thức, có đứa chúng mày chỉ đáng xách dép cho ông thôi, ấy là kể từ lúc ông còn hàng vi nữa. Vả lại, 20 nóc nhà khốn nạn, có thể gọi được là giàu ư? Gọi là giàu thì phải thế nào kia chứ? Thì phải hàng 3 đời con cháu phá cũng chẳng hết. Thì phải có những gì khả dĩ gọi là phú gia địch quốc mới được chứ. Ta mà đã là giàu, 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 giàu. Anh biểu mồm vì nhớ rằng chính anh đã mục kích một vài người xưa kia đã có vài 30 nóc nhà, mà bây giờ cũng lại chỉ là người tự tri, biết phận mình, dẫu mới 2 bàn tay không. Anh mừng rằng anh chỉ trúng số 10 vạn, mà cũng đã hiểu cái gì là lo xa chứ không ngông rỡm. Vì rằng 10 vạn thế cũng chưa gọi là có sự gì bảo đảm cho tương lai đâu, nhỡ ra thì lại có thể khổ sở đói khát lắm được. Thêm nữa, tuy nay anh sẽ có 20 nóc nhà, nhưng mà trong thiên hạ cái số nghiệp chủ có vài chục nóc nhà thì lại hàng hạ xa số, nhiều lắm. Và số người giàu hơn thế lại cũng nhiều lắm, cho dẫu là ở xã hội Việt Nam. Như vậy thì anh trông lên cũng chưa bằng ai, và anh có thể bị nhiều người cậy của bắt nạt anh được lắm, chứ anh chưa phải là trung tâm điểm của vũ trụ lắm đâu. Có 10 vạn thế chỉ là thường lắm, xoàn lắm, khổ lắm. Cuối cùng, muốn được yên trí rằng mình hãy còn nghèo, anh cười nhạt kết luận: chứ gì, đến cái lúc nó xuống thì ốm một trận, hoặc vợ ốm, con chết, hoặc tai nạn, hoặc kiện tụng, hoặc buôn bán thua lỗ, hoặc bị lừa, chỉ vài ba cái chẳng ra gì nó xảy đến thì là tay không lại hoàn tay không ngay cho mà xem. Đừng bặn nhặn vội. Dẫu rằng những ý kiến của anh lúc ấy toàn là khổ sở và chán phèo như thế cả, nhưng tự trong thâm tâm, Phúc cũng không chối được rằng mình không vui, không sướng. Anh chỉ nhận ra rằng sở dĩ anh đã nghĩ ra đến thế là vì anh khôn ngoan, thâm trầm, biết nghĩ xa xôi, không rực của, không có thói khả ố của bọn giàu lõi khoe của, cậy tiền, lố lăng, nhặng xị. Thế mà thôi. Chứ anh có thể yên trí ngay từ bây giờ rằng anh đã thế này rồi thì anh sẽ giữ được giàu có mãi mãi. Cái lo sợ vu vơ kia chẳng qua là cái nghĩ phòng xa của con người lỗi lạc. Chứ như anh, có khi nào mà lại nghèo khổ được như mọi người. Nếu thế, đã chẳng hoạch phát đến trúng số độc đắc. Ắt hẳn cái số phận anh phải là một thứ số phận quý hóa ghê gớm. Ắt là mồ mả tổ tiên kết phát chi đây, hoặc là vì anh bụng dạ cao thượng hơn đời, thì là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, thế thôi. Người phu lục lộ, giữa lúc anh còn hàng vi, đã dám đoán rằng tướng mạo anh là tướng mạo của người giàu có bạc vạn. Như vậy thì hẳn số anh đã giàu thì giàu bền, chẳng còn sợ cái sự hoạnh tán nữa. Phúc kéo điếu, hút một hơi thuốc lào thật cực kỳ dài. Anh kéo dài quá nên sặc ho, ho mãi. Anh ôm ngực thấy sợ hãi điều gì, sợ hãi lắm. Đã muốn định bỏ ngay thuốc lào từ đấy, kẻo mà ho lao thì chí nguy. Rồi anh nghĩ đến sự đi lãnh cái vé số ấy. Anh bỗng thấy một mối lo sợ phân vân. Anh sẽ một mình đi lãnh số tiền 10 vạn ấy chăng? Không phải nghĩ ngợi xa xôi gì nữa cũng biết, cái việc ấy thì không thể được rồi. Nếu anh chỉ đi một mình thì người ta sẽ cướp cái vé số của anh, hoặc không phát tiền cho anh, biết đâu. Phải, biết đâu ở cái thời buổi chẳng ra gì này, sự gì mà không có thể xảy ra được. Hoặc dẫu chẳng xảy ra sự khó khăn gì trong việc lĩnh tiền 10 vạn, nhưng còn khi đã mang số tiền 10 vạn ấy đi ra, ồ không, anh không có thể dại dột thế được, thế thì ngu ngốc lắm. Những quân kẻ cướp có súng lục ngày nay chẳng thiếu gì. Người ra phải đã hoàn toàn mất trí khôn mới có thể khinh suất như thế được. Vậy thì anh phải đi lĩnh tiền với ông thân sinh và vợ anh mới xong. Phúc thở dài vì biết rằng sẽ không thể nào giấu được xã hội và gia đình việc mình trúng số độc đắc. Nếu cố giấu giếm có khi nguy hiểm vào thân. Anh rất tiếc sự ấy. Giả dụ anh có thể cứ lĩnh tiền, cứ tậu nhà, cứ hành động mãi trong bóng tối mà không ai biết là anh đã giàu thì còn khoái biết mấy. Nhưng mà, thôi, đời bây giờ có cái báo chí rầm rĩ và tọc mạch rồi. Đã chẳng giấu được thì thà cứ khoe luôn, ngay đi để cho nó ầm ĩ một thể. Nhưng Phúc lại nghĩ, hay là ta cố giấu được ngày nào hay ngày ấy, dẫu là trong một vài bữa mà thôi, để xem bụng dạ thiên hạ đối với ta thế nào. Nghĩ thế xong, Phúc mới lại chợt nhớ ra rằng chẳng cần bưng bít để thử lòng thiên hạ làm chi nữa, thì sự đời xưa nay ra sao, vốn dĩ nó đã rành rành ra đấy. Thế nào, anh mà lại vẫn chưa rõ rằng chính vợ anh cũng vẫn nhờn anh, còn bố mẹ anh mà khinh bỉ anh, điều ấy đã cố nhiên. Anh mà lại chưa hiểu rằng anh ruột của anh, ông Phán, xưa nay vẫn kính trọng anh gần bằng con chó. Anh mà lại dám tưởng rằng không ai khinh anh xưa nay. Phúc cười nhạt, cay đắng, thấy mình quả thật là cũng đáng gọi là đồ mất trí. Phải những sự thật xưa nay vẫn đã hiển nhiên, nếu mãi đến nay anh mới biết. Ấy là bởi xưa kia anh vẫn mù, vậy thì chỉ còn cần làm thế nào cho người ta mau biết sợ mình là hơn, và sớm phút nào hay phút ấy. Phúc xuống thang, anh ngồi chễm chệ giữa sập, kéo cái điếu khảm vẫn để bày trên tủ chè khảm xuống để cạnh đầu gối. Anh nghĩ không biết nên báo cái tin mừng dữ dội ấy với bố mẹ thế nào cho khỏi xảy ra sự gì nguy hiểm. Một tin mừng như thế đủ cho bố mẹ anh sướng đến chết ngất đi. Rồi anh khoái chí lại kéo một mồi thuốc lào. Ông bố lúc ấy vừa đi ra, ông vừa thay lòng cho con chim sơn ca xong nên hai tay ông còn ướt át dưới hai cánh tay áo vén lên. Ông nhìn con ông, ngạc nhiên lắm vì xưa nay chỗ ấy vốn không phải chỗ ngồi của chính ông nữa. Và cái điếu khảm thì là để tiếp những bậc thượng khách. Nhưng con ông hỏi ngay ông thế này: "Thầy ơi, đẻ con đâu? Thầy gọi ra đây đi." "Có chuyện gì thế?" "Có cái này hay lắm, thầy cứ gọi đi." Tuy chưa hiểu rõ là chuyện gì, ông cụ cũng đoán chắc hẳn việc con ông sắp nói chỉ có thể là tin mừng mà thôi. Ông bèn quay vào gọi to: "Thằng nhỏ, mời cụ ra cậu hai bảo gì ấy nha." Rồi ông cụ ngồi ngay xuống một cái ghế kê gần sập thấp hơn sập nữa. Không hiểu rằng sẽ có một đại sự, cụ bà bước ra đủng đỉnh như cái chỉnh trôi sông. Cụ cũng ngạc nhiên về chỗ ngồi vắt vẻo của con và cũng im lặng ngồi xuống ghế y như cụ ông mà thôi. Thấy mãi ông con cũng không nói gì, hai cụ chỉ đành đưa mắt nhìn nhau chứ vẫn chưa dám hỏi. Phúc tự nghĩ, lạ thật, sao chưa chi ta đã hưởng ngay sự kính trọng của bố mẹ thế này? Thần tài có oai đến thế hay sao? Hay là vì miệng ta vừa mới có gan có thép? Đấy, thì nào ta đã kịp nói gì đâu, lạ thật. Rồi thì, chỉ vì muốn thí nghiệm cái thứ oai linh vô hình mà có thế lực vạn năng của kim tiền mới ban cho anh, Phúc lại nói một cách sất lất. Này thầy, thầy thử trông xem con ngồi chỗ này có xứng đáng không? Ông bố, mãi đến lúc ấy cũng chỉ đáp bằng hai con mắt ngơ ngác thôi. Ông cụ già lỗi thời này tuy đã đoán rằng con mình hẳn nhờ một nguyên cớ gì to tát nên mới dám có thái độ và ngôn ngữ khác thường ấy, nhưng ông không hề nghĩ đến sự trúng số. Vì ông cũng không biết rằng hôm nay chính là một ngày mở sổ số, cũng như đa số các cụ phán cổ đã hưu trí khác. Ông không hiểu nổi một cái tin quốc tế, cho nên chỉ dăm thì mười họa mới ngó đến tờ nhật trình. Vả lại xưa, thấy nói trúng số độc đắc toàn là những người Nam Kỳ và Cao Mên. Ông cụ tin vững ngay rằng đó là một sự đùa nhã của nhà nước, bịa đặt ra thế để bịp lũ dân ngu Bắc Kỳ, chứ không dễ ai lại trúng được số 10 vạn cả, mặc dầu ông cụ vẫn là viên chức trung thành lắm. Thấy mình có lẽ đã quá đáng lắm, Phúc bèn đi dần đến sự tuyên bố việc trúng số của mình. Người ta vẫn bảo làm quan có giọng, làm dáng có hình, vậy thì thầy đẻ trong con liệu chừng có dáng hưởng sự giàu sang hay không? Bà mẹ không chịu nổi nữa, nói má, đúng lắm con à, con sắp to nhất nhà rồi. Vừa đến lúc đã toan đứng lên, mà thấy mẹ nói thế, Phúc lại cứ ngồi nguyên chỗ cũ và tiếp. Vâng, để nói thế thì đúng lắm. Phát cáo, ông bố đứng ngay lên sừng sộ. Cái gì, hả? Mày to nhất nhà đấy à? Phúc điềm nhiên hỏi, có phải thế không? Đối với bố mẹ thời bây giờ, và đối với cái luân lý của xã hội kim thời, thì đứa nào kiếm ra nhiều tiền hơn cả, ấy là nó to nhất nhà. Ông bố hỏi một cách phẫn uất. Ừ, cho dẫu có thế đi nữa, thì như mày, mày đã làm những gì mà bảo là kiếm ra nhiều tiền hơn cả? Ừ, thế mày đã nuôi được bố mẹ mày bữa nào chưa? Hay xưa nay vẫn báo hại cơm cha áo mẹ mãi? Mấy hôm thấy ông đơ mặt không thèm nói, mày lại làm già à? Ông sẽ đánh dập xác mày ra bây giờ đấy. Phúc mỉm cười. Vâng, vẫn biết từ trước đến nay con chỉ ăn hại bố mẹ mà thôi. Con biết thế là con bất hiếu lắm. Tuy rằng là con mà ăn của bố mẹ, khi bố mẹ vẫn còn đủ cho ăn thì cũng thế gian thường tình lắm. Nhưng mà thầy đẻ đừng lo nữa. Từ hôm nay mà đi thì con sẽ là đại hiếu chi tử. Có thể hiến thầy đẻ một cuộc dưỡng lão rất an nhàn, ô tô, nhà lầu, đủ các thứ. Đẻ sẽ tha hồ đánh tổ tôm, thầy có thể lấy vợ lẽ bao nhiêu cũng được. Đến đây ông bố không dám nói gì nữa. Còn bà mẹ có lẽ tưởng rằng nhà mình đã đến lúc đổ đốn, hoặc con bà trong những khi đi lang thang các phố xá đã trót phóng uế vào gốc cây đa cây đề nào đó chăng, nên đã bị các ngài hành để bây giờ về nhà hóa điên hóa dại như thế. Cho nên bà lo sợ vô cùng và thất thanh hỏi, Phúc ơi, con có làm sao không? Ông bố cũng run sợ hỏi, mày nói thật hay nói đùa thế hử Phúc? Phúc cười, bỏ sập đứng lên. Chết nổi, con lại dám nói đùa như thế à? Ông bố và bà mẹ lại càng không tin, chỉ biết đưa mặt lo sợ nhìn nhau. Phúc giơ tay lên dõng dạc. Con xin nói để thầy đẻ biết rằng nhà ta hôm nay gặp đại phúc, nghĩa là con trúng số. Bố mẹ anh đều thở dài, nhưng mà là cái thở dài sung sướng của người lúc trước vẫn nhịn thở vì kinh hãi. Rồi cả hai cùng hỏi, thế à, vậy trúng số bao nhiêu? Cũng chả mấy, trúng cái số độc đắc, nghĩa là 10 vạn. Sự xúc động mạnh đến nỗi ông bố và bà mẹ cứ ngẩn cả người ra, hình như vẫn còn chưa tin, dẫu rằng hai cụ đã hết sức vững lòng tin. Và có lẽ vì đã hối hận về những cách cư xử với đứa con thứ mà xưa nay các cụ cũng vẫn cho là hết hy vọng, gàn dở, vô tích sự, ăn hại ấy, cho nên cả hai cụ đều mắc cỡ, đương ở cảnh không biết liệu ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Hai cụ cứ lúng túng nhìn nhau mãi. Riêng về phần Phúc, anh mừng rằng anh đã thành công trong sự khôn khéo báo cái tin mừng vô cùng nguy hiểm mà không đến nỗi làm cho bố mẹ sung sướng đến chết ngất. Muốn ngăn cho cái phản động lực của sự báo hỷ khỏi phương hại đến cái khang cường của bố mẹ già yếu, anh đã dùng đến cách bá đạo là báo tin mừng sau những lời bất chính mỉa mai. Anh vẫn không nhận rằng ở sự nói năng vừa rồi, dẫu sao cũng là vẫn có chút tính chất báo thù bố mẹ. Hồi lâu ông bố mới ngượng nghịu ấp úng: thật là không còn cái gì đáng mừng hơn cho nhà này. Quả vậy, cái đại phúc của gia đình nhà ta bây giờ mà có là do ở lòng trời ân thưởng riêng cho con mà nên. Thật thế, xưa nay vốn con hiền lành, ngoan ngoãn, biết thương bố mẹ, không lêu lỏng chơi bời như phần đông thiếu niên, chỉ chăm chỉ học hành, sách vở, tưởng chừng không đi làm, không kinh doanh như thế thì chẳng bao giờ đủ ăn được, thế mà rồi cũng lại giàu. Trời Phật không cho, có khi nào lại thế được? Đấy, có phải hiếu thảo thì chẳng khi nào lại bị hoàng thiên phụ lòng hay không? Bà mẹ được khuyến khích, cũng hưởng ứng: chứ gì nữa, còn thằng Phán anh mày thì có họa là đến chết cũng không khá được. Gớm, rõ thật là đủ trăm nghìn tật xấu, bồi trò trắc trấu vào mặt bố mẹ, làm nên mà như thế, thà cứ ngu si cho xong. Đeo cái danh ông Phán to bao nhiêu, bố mẹ càng trả nợ đầy bấy nhiêu, càng khổ bấy nhiêu. Ấy may mà có anh gỡ lại không thì thật nhà này đổ đốn. Xưa nay là tôi vẫn biết lắm chứ. Tôi vẫn thường nói, thằng hai nhà ta đấy à, nó chỉ phải cái chẳng may không có việc gì làm đấy thôi, chứ nó tốt, bụng dạ nó hiếu thảo, rồi nó phải khá. Nhưng cụ ông chẳng bằng lòng những lời lẽ hình như có ý buộc tội mình. Cụ bèn hạch lại: bà nói lẩn thẩn thế mà bà nghe được đấy. Đường cao hứng bỗng bị cắt đứt như thế, bà cụ đờ người ra, miệng tròn như chữ O. Ông cụ chẳng để phải hỏi, tức khắc hằng học tiếp: bà lại đi, bà nói, xưa nay là tôi vẫn biết lắm chứ. Bà làm như chỉ có một mình bà biết. Vốn xưa nay vẫn biết cái quyền của vị hiền phụ chính danh là không bao giờ lại chịu để cho chồng cãi lại bất cứ điều gì, lại sợ chồng đổ lỗi cho mình thì chết. Bà cụ nổi xung ngay lên: ừ, đấy nói thế thì sao? Lại không đúng ư? Chứ lại chả một mình tôi biết mà thôi ư? Cũng chẳng kém, lại cũng rất sợ đổ lỗi cho mình, cụ ông cũng đáo để ứng chiến: bà cứ việc nói đi, buộc tội tôi đi, đổ vấy cho người khác đi. Bà ấy à, con quý, con hiếu tử của bà, chỉ có thằng Phán, vì nó là ông Phán cho nên bà yêu nó một cách hằng học, như chó ghẻ giữ con, như là con riêng của bà. Ấy quả thật nói không thí ngọn đèn tắt, đã có quỷ thần hai vai chứng giám, chứ tôi vẫn phải vang lại bà để khuyên răn bà rằng, không nên đứa yêu đứa ghét thế, vì con nào chả là con. Bà cứ hỏi ngay bà xem có phải tôi vẫn nói thế không? Bà mẹ nhọn mồm lên mà rằng: ừ ừ, rõ điều khẩu chưa? Phải, tôi chả ghét bỏ thằng Phúc thì còn ai ghét bỏ nữa. Cho nên khi tôi bảo ông lo ba chục cho thằng Phúc nó chạy việc, thì ông gân cổ lên ông sỉ nhục mẹ con tôi, nhất định để số tiền ấy cho thằng Phán nhà ông trả nợ tay đen kia. Thôi thôi, không phải bới chuyện, không phải thêu dệt, không phải ăn không nói có. Chú thích: tay đen, người Ấn Độ da đen cho vai nặng lãi, thường cũng gọi là seti. Hết chú thích. Thấy trong nhà có tiếng to, vợ Phúc hớt hải chạy vào thì vừa gặp lúc ai cũng nén giận lặng im. Trông thấy Tấn hài kịch ấy lại sắp có thêm một vai trò chính bây giờ đây này, Phúc cười nhạt, và đến lúc đã thấy cái cần phải can bố mẹ đi, kẻo bị vợ mình khinh cho. Thôi, thầy đẻ nên nhịn nhau đi, con nhờ. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện cũ, chẳng hay hốm gì mà còn nhắc đến. Dẫu thầy hay đẻ xưa kia có ghét bỏ con thật đi nữa thì đã làm sao, hay là thầy đẻ xưa nay vẫn thương yêu con thật đi nữa thì có gì là lạ đâu mà phải kể. Đến đấy thôi Phúc ngừng, anh ta đã muốn nói nốt cho gãy nghĩa, nhưng bỗng một ác ý nảy ra trong óc anh ta làm cho anh thôi đi. Vừa muốn an tâm bố mẹ xong, anh bỗng lại thấy cái hứng thú muốn làm cho bố mẹ sợ hãi anh hơn nữa. Anh chua chát nghĩ thầm, rồi nói cả những ý nghĩ ấy: vả lại xưa kia dẫu con có bất hiếu bất mục, đáng ghét đáng từ đi nữa thì bây giờ cũng thôi. Thì đứa con trúng số 10 vạn, cố nhiên là bất thình lình, cả bố lẫn mẹ nó cũng đều thấy nó biến hình thành ra là đại quý tử, vậy thì nói làm cái quái gì? Ông bố cãi: tự nhiên bà ấy lại gây sự. Bà mẹ cãi nghe còn có lý hơn nữa: ông ấy nói vô lý lắm, không ai chịu được. Phúc nói nghiến cả bố lẫn mẹ bằng cách bảo người vợ vừa chạy vào đứng đấy. Này cô ả, tôi đây, tôi vừa trúng số độc đắc đấy, là đã có trong tay 10 vạn bạc rồi đây. Vậy cô có khinh bỉ tôi hay thương yêu tôi thì nói lại đi. Đáng lẽ đáp, vợ anh chỉ ngơ ngác mãi trong 5 phút để rồi hỏi lại, ô, thật thế đấy à? Ông bố mắng ngay nàng dâu, sao mà ngu thế? Người ta nói đùa đấy à? Thế mà cũng đòi biết chữ, cũng đòi đọc báo. Nào nhà con có cho con xem vé số đâu? Cụ phán ông khoanh tay đi đi lại lại, hốt nhiên tự thấy mình là can hệ. Chú thích, can hệ thời ấy có nghĩa như là quan trọng ngày nay. Hết chú thích.